Cuối tiếng giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Điều hợp thay và trong phòng vi âm của chúng tôi có sự hiện diện của chị Phương Nam. Xin chào chị Phương Nam ạ.
Thân ái chào tất cả quý vị thính giả và thân ái chào cô Kim Thoa.
Vâng, xin chào chị Phương Nam. Thời gian qua nhanh quá và tuần này ngày mốt đây đã là ngày lễ tạ ơn rồi. Thưa chị Phương Nam, chị đã sẵn sàng chưa?
Vâng, thì sắp sửa sẵn sàng. Bây giờ hôm nay đến đây làm cái talk show này thì chúng tôi mới bắt đầu cảm thấy cái ngày lễ nó đã đến. Chứ còn thật ra đến cái ngày weekend vừa rồi cũng chưa cảm thấy nó. Thì ngày hôm nay nhân thể cái talk show gần nhất và gần nhất ngày lễ thì chúng ta sẽ nói đến cái chủ đề là, dĩ nhiên chúng ta phải nói đến chủ đề Thanksgiving. Thì chúng ta đều biết là ngày Thanksgiving là một ngày lễ rất là trọng, rất là lớn của nước Mỹ. Thì ngày lễ này thường thường vào cái ngày tuần lễ thứ tư trong tháng 11 và ngày thứ năm tuần lễ thứ tư trong tháng 11. Thì tất cả chúng ta đều được nghỉ, tất cả các sở làm, công sở hoặc tư sở đều được nghỉ. Mà thường thường là được nghỉ không những là ngày thứ năm mà còn được nghỉ bắt cầu luôn cả ngày thứ sáu. Thành ra cái ngày Thanksgiving này thường thường chúng ta, đa số chúng ta được nghỉ cả 4 ngày, từ thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Và thường thường cái ngày này thì chúng ta, các em học sinh sẽ được nghỉ nguyên cả tuần lễ từ hôm thứ hai vừa rồi. Và cái ngày lễ Thanksgiving này nó đặc biệt ở chỗ là một ngày lễ, coi như là một trong những ngày lễ lớn nhất của nước Mỹ. Nhưng mà chúng ta lại celebrate, tức là chúng ta sẽ ăn cái ngày lễ này tại nhà. Nó có tính cách là tại nhà, chứ không có ở ngoài công cộng. Chẳng hạn như là ngày lễ Christmas hoặc là New Year Eve, thì đó là những ngày lễ rất là lớn của nước Mỹ, cũng là những ngày lễ rất là lớn. Nhưng mà những ngày lễ này nó lại có tính cách là public, tức là công cộng. Sẽ có những cái đốt pháo bông bên ngoài bạc, rồi những buổi diễn hành, rồi những buổi hòa nhạc bên ngoài và những cái party ở bên ngoài. Nhưng ngày lễ Thanksgiving đặc biệt là trong nhà và hội họp với nhau. Thường thường là con cái tụ họp lại, con cái ở gần ở xa, rồi họ hàng, anh chị em thì cũng có thể là tụ họp lại trong một cái tình cảnh là đại gia đình sum họp. Thành ra cái ngày lễ Thanksgiving này nó có tính cách gia đình gần gũi với nhau. Thì trong cái tinh thần tình yêu và gia đình, chúng ta sẽ nhấn mạnh và chúng ta sẽ phải lợi dụng tất cả những cái điều có của cái ngày lễ Thanksgiving để chúng ta có một cái sự tình thân trong gia đình hơn là tất cả những cái ngày lễ khác. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng là tất cả chúng ta đều được nghỉ, mà nghỉ tập trung trong 4 ngày đó. Nó không có giống như là mùa hè, tại vì mùa hè thì chúng ta con cái cũng được nghỉ, nhưng mà nó lại kéo dài ra mấy tháng, thành ra cái dịp mà tập trung tất cả gia đình lại nó cũng bị loãng ra, cũng khó mà có thể phối hợp. Rồi ngày Giáng sinh chẳng hạn và ngày New Year thì nó cũng chỉ là một ngày thôi. Nếu mà may mắn cái ngày đó rơi vào gần weekend, rơi vào ngày thứ sáu hoặc là rơi vào thứ hai thì chúng ta mới nghỉ bắt cầu được, chứ chúng ta không được nghỉ một lèo như là ngày Thanksgiving. Thành ra đó là cái điểm đặc biệt của Thanksgiving, là chúng ta toàn thể toàn quốc đều được nghỉ trong 4 ngày liên tục. Thì chúng ta có thể lợi dụng cái thời điểm này để chúng ta có được một cái buổi tụ họp gia đình thật là ấm cúng. Thì nói đến Thanksgiving, chúng ta sẽ phải nói đến một chút xíu về cái ý nghĩa và lịch sử của Thanksgiving. Tại vì rất nhiều quý vị, ví dụ như là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta đâu có học lịch sử của nước Mỹ, chúng ta chỉ có đến và hội nhập vào xứ sở này. Thì chúng ta thấy là có ngày Thanksgiving, nhưng mà nhiều quý vị có thể là không biết ngày Thanksgiving nó là tại sao có và có từ bao giờ. Thì nhân thể đây chúng tôi sẽ nói một tí xíu về cái ý nghĩa và lịch sử của ngày Thanksgiving. Thì ngày Thanksgiving là thật ra đó là cái ngày cảm ơn. Thanksgiving có nghĩa là cảm ơn. Cảm ơn, nhất là cảm ơn Thượng Đế. Thì trong cái năm 1620, có một số người di dân đã rời nước Anh đi lên một cái chiếc tàu là tàu Mayflower. Và những cái số người này họ đi tìm một cái vùng đất mới. Thì qua cái quá trình mà vượt trên biển, sóng gió trên biển, thì ngày xưa thì đi tìm một đất mới thường thường người ta phải lên tàu mà thôi, người ta đâu có biết là đi đâu. Thành ra trong một cái thời gian lênh đênh trên biển cả, trải qua rất là nhiều gian lao, rất nhiều thử thách và rất là nhiều nguy khốn, thì rốt cuộc cái số người trên tàu này đã đến được Cape Cod. Cape Cod thì sau này là Cape Cod ngày xưa đó là một cái vùng hoàn toàn hoang vắng, chỉ có dân da đỏ. Thì sau này Cape Cod nó trở thành Massachusetts của nước Mỹ. Thì cái đoàn người này đến nơi vào một mùa đông thời tiết rất là khắc nghiệt, và mọi người đã lao đao, đã chết dần chết mòn ở trên chuyến tàu rất là nhiều. Khi đến được bến bờ thì chỉ có một số người dân da đỏ ở đó để giúp đỡ họ bằng cách là cho họ ăn, rồi cho họ thức ăn, rồi thì thức ăn lúc đó chỉ là thịt của những cái con gà Tây Hoang thôi. Mà thật ra đó là lý do mà chúng ta thấy cái ngày Thanksgiving cái món ăn chính là turkey, là thịt gà Tây. Mà thật ra cái chữ turkey này ngày xưa nó cũng chỉ là thịt của một cái loài lông vũ, tức là một loài chim rừng hoặc là gà rừng, một cái loại như thế mà người ta gọi là turkey. Thì đó là lý do chúng ta thấy trên cái bàn tiệc của Thanksgiving thì luôn luôn có cái con turkey. Thì vì đến nơi vào một mùa đông lạnh lẽo như vậy, thành ra cái số người này rất là vất vắc giang bàng, rất là không biết làm sao hội nhập với một cái vùng đất hoang vu và thời tiết khí hậu như vậy. Thì có một số người dân da đỏ ngay tại chỗ lúc đó thì họ đã giúp đỡ những số người này và đã chỉ dẫn họ làm sao để sống sót, dạy họ trồng bắp, dạy họ ăn những cái thịt thú rừng. Thì vì những cái sự xảy ra như thế, thành ra đến năm 1821 là cái mùa gặt hái đầu tiên của những người này, thì cái mùa gặt hái này được kết quả tốt đẹp. Thành ra họ mới làm một cái bữa tiệc để liên hoan. Và trong cái bữa tiệc này họ đã mời những người da đỏ giúp đỡ họ đến. Thì đó là bữa tiệc để cảm ơn. Thành ra là từ đó chúng ta có một cái bữa tiệc, một cái hình thức mà ngày lễ Thanksgiving đầu tiên là cái thời đó. Và sau này thì đến thời, những thời sau này thì thời khoảng một năm 1789 thì George Washington thì cũng có làm một cái bữa tiệc Thanksgiving để cảm ơn sự tự do from người Anh. Rồi sau đó Abraham Lincoln lại tuyên bố ngày thứ năm cuối tháng 11 là ngày Thanksgiving, là ngày lễ của toàn quốc. Nhưng mà sau đó thì vì trong một tháng nó có thể có 5 ngày thứ năm, thành ra đến đời ông Tổng thống Franklin Roosevelt thì đã quyết định là chọn cái ngày thứ năm và tuần lễ thứ tư trong tháng 11, đó là vào năm 1941. Và từ đó trở đi thì trên toàn nước Mỹ đã có và coi như là cái ngày Thanksgiving là một cái ngày lễ holiday của toàn quốc. Và chúng ta thấy là đây cũng là một cái dịp để mở đầu một cái dịp lễ hội là tháng 11 bắt đầu. Thì sau cái ngày Thanksgiving đó thì nhà cửa mọi người được nghỉ thì sẽ bắt đầu trang hoàng cho Christmas và sửa soạn đón New Year, thì đón nguyên một cái mùa lễ hội. Thì chúng ta bắt đầu cảm thấy xôn xao. Thì đó là cái ý nghĩa và lịch sử của ngày Thanksgiving. Thì như nãy chúng tôi đã có nói về cái món ăn trong ngày Thanksgiving là cái món turkey, là một loài thịt của một cái loài đông vũ. Thì và chúng ta biết là cái ngày Thanksgiving nó cái món tiêu biểu như vậy, có những cái món ăn đặc biệt riêng cho ngày Thanksgiving. Thành ra để chúng ta có thể cũng có một cái khái niệm về cái ngày Thanksgiving thì chúng ta ôn lại và xem ngày Thanksgiving mọi người dân bản xứ, tức là dân Mỹ, họ ăn như thế nào. Thì bây giờ ngay đây có Kim Thoa, thì Kim Thoa có thể nói sơ lược qua những cái món ăn mà chúng ta sẽ nhìn thấy trên một cái bàn tiệc của ngày Thanksgiving.
Vâng, đó là theo truyền thống của người Hoa Kỳ thì thành ra là chúng tôi nghĩa là chỉ nói những cái đại cương mà người Hoa Kỳ họ ăn, với những cái món truyền thống nó gồm những cái gì. Và những người ở đây lâu, nhất là các em được sinh ra ở đây cũng ăn theo cái truyền thống đó, và các em thích những cái món đó. Thành ra không ít thì nhiều, thì phụ huynh cũng đều phải có những ít, nhất là một vài trong những cái món mà chúng tôi nêu sau đây, mà nghĩa là đại cương của người Hoa Kỳ đó, theo truyền thống. Đó là món chính là cái con gà Tây. Nhiều người thì mua một con gà Tây sống về rồi bỏ lò, nấu nướng theo những cái cách mà họ thích. Có người thì mua sẵn, đặt sẵn ở ngoài tiệm. Và có người thì mua cái loại smoked turkey, tức là cũng đã làm sẵn, ăn lạnh cũng được mà ăn nóng cũng được, rất là ngon. Thì đó là gia đình chúng tôi thích cái món smoked turkey. Chứ còn turkey kia thì ăn rất là mau ớn.
Và turkey nó hay nhồi phải không?
Dạ
họ
vâng,
hay nhồi
turkey
ở bên
mà nếu mà tự làm bỏ lò hoặc là đặt, người ta thì làm món turkey họ nhồi ở bên trong. Thành ra nói chung là nó đi kèm rất là nhiều những cái món phụ khác. Đó là mà những thức khi đó thì phải có cái nước sốt rưới lên. Rồi ngoài ra là có những cái loại salad như là đậu này, pea hoặc là raspberry cream. Có thêm những cái món phụ lình kình, nhưng mà rồi lúc nào cũng phải có là gem, khoai tây, tức là khoai lang đó, khoai lang ngọt đó, mà làm theo cái kiểu mà của người Hoa Kỳ. Nhìn thì nhiều người thích ăn, nhưng mà cá nhân của chúng tôi thì không có đụng đến cái món đó. Nhưng mà mình ăn bằng những cái món khoai tây, mashed potato, rồi họ làm thêm những cái bây giờ rất là tiện. Nhiều người mà nếu mà muốn làm tươi thì theo ý họ, còn muốn mua sẵn cái cứ ra những cái wholesale mua sẵn của Costco xem gì đó thì cũng rất là ngon và rất là tiện, về chỉ có bỏ lò lại cho nóng. Rồi những cái cornbread, nói chung là những cái bánh mì bắp mà làm theo cái kiểu của người Hoa Kỳ đó. Rồi green bean, đậu đũa, đậu que, rồi nấm, rồi bacon. Nói chung là rất nhiều những cái món đó mà khi mà quý vị mà muốn làm theo đúng cái ngon của người Hoa Kỳ để mua sẵn thì không gì bằng. Còn những người mà thích sưu tầm mà tự làm lấy thì cũng đặc biệt hơn. Rồi có thêm những cái món tráng miệng đi kèm, đó là pumpkin pie, apple pie. Và chúng tôi còn quên, đó là món chính này, cái con turkey. Nhưng mà người ta đi kèm nào là ham nữa nè. Rồi đủ loại gọi là
sausage.
Đó nghĩa là kèm theo là cái thời xưa đó là chính là cái con gà lôi đó, bằng gà Tây. Nhưng mà bây giờ người ta thêm đủ thứ để cho tùy ý, người này thích cái này, người thích cái kia. Tại ăn một thứ mãi thì nó ớn. Đó thì
cái quan trọng nhất là cái sauce phải không?
Vâng.
Raspberry cream hoặc là cranberry sauce.
Dạ vâng. Đó là bởi vì ăn cái turkey bỏ lò. Còn nhà chúng tôi thì thích cái con smoked turkey là bởi vì nhìn nó đẹp, ăn nó không ớn, nó rất là mềm, thịt nó juicy, không khô, mà rất là khỏe, mua về rồi bỏ lò. Nghĩa là hâm lại, chứ nó đã được gọi là smoked, nó đã được nướng trước rồi, nó thơm, mà sau đó có để nguội ăn lại thì nó cũng ngon giống như thịt nguội, mà nó không khô, không ớn, mà nhìn nó cũng đã không ớn là bởi vì nó có cái màu đẹp. Còn cái con gà turkey kia tự nhiên ăn một bữa xong hôm sau mà nhìn nó là thấy ngao ngán. Thành ra ăn với cái smoked turkey thì chúng tôi không có ăn những cái món lỉnh kỉnh đi kèm như là mấy cái cranberry cream như vậy, raspberry cream ví dụ như vậy. Nhưng mà đó là những cái mà gọi là truyền thống của người Hoa Kỳ. Riêng người Việt Nam mà muốn làm thêm những cái gì thì tùy ý mình. Nhưng mà những cái món này mà nếu có con em sinh ở đây, không ít thì nhiều cũng phải có. Trong thôi là các em sẽ nhắc là trời ơi, để tạ ơn mà không có con gà Tây hả mẹ, hay là nói chung là như thế.
Vâng, thì cái con gà Tây này trong ngày lễ Thanksgiving nó cũng giống như là cái bánh chưng của chúng ta ăn Tết. Thì nó là cái món mà rất là tiêu biểu phải có trên bàn. Và trong cái ngày Thanksgiving này thì thường thường người ta hay trang hoàng nhà cửa theo cái kiểu mùa thu, tức là những lá vàng và các thứ, thì nhìn vào nó có vẻ là Thanksgiving.
Vâng, trái bí đỏ.
Trái bí đỏ, vâng. Rồi lá vàng, rồi khăn bàn thì cũng màu nâu, màu vàng,
màu cam, đại
màu cam, thì là đại khái là như vậy.
Mà chị Phương Nam có để ý rằng là càng ngày người ta lại càng trang hoàng, nghĩa là đèn đuốc sớm hơn. Hồi xưa đó là cứ sau lễ tạ ơn cơ thì người ta mới làm, nhưng mà bây giờ nhiều người ta nôn nóng, hoặc là người ta muốn, người ta trước lễ tạ ơn người ta đã răng đèn, như hàng xóm của nhà chúng tôi đã thấy răng đèn Giáng sinh rồi chị Phương Nam.
Vâng,
không kể đến những cái shopping thì mình không nói làm gì.
Vâng, tại vì cái đó là cái sự nôn nao háo hức của cái ngày lễ hội cuối năm. Chúng ta phải nói nó là nguyên một cái mùa lễ hội chứ không phải là chỉ một ngày. Và chúng ta thấy là vì chúng ta sống tại nước Mỹ, chúng ta là người Việt Nam sống tại nước Mỹ, thành ra nhiều khi chúng ta có những cái linh động trong món ăn. Thành ra một lát nữa, có lẽ là từ bây giờ, nếu mà quý vị bên ngoài có cái một cái ý kiến gì mà quý vị ăn lễ Thanksgiving ở nhà của quý vị, một gia đình Việt Nam như thế nào, có sự linh động nào, thì mời quý vị cứ gọi vào nhé. Thì thường thường chúng ta thấy là có rất nhiều gia đình Việt Nam nói là chúng tôi không có nuốt nổi cái thịt gà Tây. Thành ra có hay làm những cái món mà linh động đi, chẳng hạn như là thay vì là ăn con gà Tây thì người ta lại ăn một cái con gà, một con gà chicken của mình đó, con gà thịt dai của mình đó, gà đi bộ xong rồi nhồi các thứ ở bên trong thì nhìn nó cũng là một con gà. Đó, và thêm vào những cái món thức ăn khác thì dĩ nhiên đó là một cái dịp để mà gia đình tụ họp. Thành ra thật ra nếu mà chúng ta ăn cái món gì mà chúng ta cảm thấy khoái khẩu thì chúng ta cứ việc ăn trong cái ngày đó. Nhưng mà cái ngày đúng là ngày Thanksgiving thì theo cái truyền thống là những cái món của người Mỹ họ ăn là như là hồi nãy cô Kim Thoa có nói ra. Rồi những cái hoạt động trong ngày Thanksgiving thì chúng ta thấy chính là cái ngày tụ họp trong gia đình, ở trong nhà. Thành ra nếu mà quý vị đi ở ngoài đường đó thì quý vị đã thấy và để ý rằng nguyên một cái tuần lễ này, từ cái ngày thứ hai cho đến bây giờ, và nhất là đặc biệt ngày thứ năm, sáng thứ năm quý vị sẽ thấy ở ngoài đường vắng tanh, không có xe nào đi ngoài đường cả, tại vì tất cả mọi người đều đang tụ tập ở dưới một cái mái nhà nào đó. Thành ra sẽ không có thấy mọi người chạy xôn xao ở ngoài đường. Và các shopping, rồi các chợ búa cũng đóng cửa trong cái ngày Thanksgiving để tất cả mọi người đều có một cái cơ hội để mà có thể tụ họp gia đình với nhau. Thì trong cái ngày Thanksgiving đó thì chúng ta tụ họp để ăn uống với nhau, nói chuyện và sinh hoạt gia đình. Rồi có một cái những cái hoạt động mà đặc biệt trong cái ngày Thanksgiving là có cái football, phải không Kim Thoa? Là mọi người xem football.
Dạ vâng. Đó là cái truyền thống, các ông nhậu nhạt xong rồi ngồi coi banh, các phụ nữ thì sau khi ăn uống dọn dẹp xong, hoặc nhiều khi chưa kịp dọn dẹp đã đi shopping Black Friday.
Vâng, mọi người đã xem những cái quảng cáo gửi đến nhà hoặc trên internet, đã chấm hết rồi là ở đâu sale cái gì. Thì đa số ngày Black Friday là một cái dịp, một cái cơ hội mà tất cả mọi nơi đều bán giảm giá, bán sale rất là nhiều,
đặc biệt đó, vâng,
đặc biệt giảm giá hơn cả 50% luôn. Thành ra và họ lại mở cửa sớm nữa, họ có những cái chỗ họ mở cửa cả đêm.
Vâng, bởi hồi xưa thì cái vụ chen lấn xếp hàng nhiều người đó là xếp hàng ăn xong cứ là ra xếp hàng qua đêm để mà chờ, rồi chen lấn và gây đến những cái thương tích, có người cũng đã bị thiệt mạng. Thành ra bây giờ người ta né hết. Chị Phương Nam có biết rằng là người ta đã mở cửa cho, gọi là không phải là mở cửa mà là đã bán những cái sale đặc biệt cho Black Friday ngay từ thứ
tư rồi.
Từ tuần trước, ý chúng tôi nói là tùy theo các cửa tiệm họ muốn chiêu dụ khách hàng như thế nào để mà được trước những người khách đến mua thì họ đã bán trước. Thành ra bây giờ mình không có phải chen nhau hoặc là không phải xếp hàng, nhưng mà có những cái cửa tiệm họ chỉ muốn mọi người đúng ngay sau lễ là có thể đi mua. Thì điển hình là chúng tôi biết rằng là những cái shopping mall bình thường đó là vào ngày lễ tạ ơn là đóng cửa ngày thứ năm theo truyền thống, là họ thí dụ có mở thì mở nửa ngày hoặc mở đến 4-5 giờ 4 giờ là cùng để họ đóng cửa để cho mọi người cùng được về quây quần đoàn tụ với gia đình. Thì bây giờ họ đổi, bây giờ họ đóng cho đến 6 giờ chiều trong mall đó. Ít nhất là cái mall mà chúng tôi biết đó là Memorial đây nè, họ đóng. Nhưng mà 6 giờ chiều họ bắt đầu mở cửa suốt đêm cho mọi người đi shopping. Thành ra nói chung là quý vị ăn tha hồ xong sau đó đi bộ để mà gọi là tiêu hết những cái món béo mà mình vừa mới ăn xong đó, phải không chị?
Vâng, thành ra là cái mùa, cái nét đặc điểm của cái dịp Thanksgiving cũng là shopping. Tại vì bán sale rất nhiều và trong cái dịp sale này thì tất cả mọi người đều nhắm vào để mua những vật dụng trong nhà là một, và lại mua tất cả những cái quà cáp sẽ cần phải mua cho cái dịp Giáng sinh. Thành ra là tất cả mọi người đều náo nức trong mấy cái ngày là lễ nghỉ đó để mà đi shopping. Thì theo cái sự thống kê của tất cả các hàng, các cửa hàng, thì họ có một cái nhận xét là từ cái ngày Thanksgiving là cái ngày Black Friday là cái ngày mà họ bán cái số thu nhập nhiều nhất trong năm. Nhưng mà nếu mà nói ra là một ngày, nhưng mà nói là từ ngày Thanksgiving, Black Friday cho đến hết cái tháng Christmas thì cái tổng số thu nhập của tất cả các cửa hàng có thể nói phải trên 1/3 của tổng số của cả năm. Tức là cái sự mà tập trung và cái việc mua bán đó là vào dịp từ Thanksgiving cho đến cuối năm. Thành ra đó là một cái dịp để mà mua sắm shopping, một cái nét đặc điểm của nước Mỹ. Và chúng ta thấy là ở những xứ khác thì nhiều khi những cái dịp mà lễ lạc thì họ tăng giá, nhưng mà thật ra bên Mỹ tất cả những cái lễ và những dịp lớn như vậy thì hàng hóa đều bán sale và rất là hấp dẫn, nhiều mặt hàng và giá sale tại rất là thấp. Thành ra là đó là cái mùa mà mua sắm. Thì từ bây giờ chúng ta có thể mở đường dây để mời tất cả quý vị bên ngoài có thể góp mặt và đóng góp và cho biết là quý vị sẽ ăn một cái lễ Thanksgiving như thế nào.
Dạ vâng, mời quý vị gọi vào 713-664-8002, 713-664-8002 ngay bây giờ, chia sẻ cảm nghiệm của quý vị cũng như là những điều mà gia đình quý vị ăn mừng cái ngày lễ tạ ơn như thế nào theo cung cách của Hoa Kỳ, hay là cũng có thêm những cái đặc biệt của món ăn Việt Nam, hoặc là trong gia đình có những cái sinh hoạt đặc biệt gì. Xin mời quý vị gọi vào 713-664-8002 ngày hôm nay với chủ đề ăn mừng ngày lễ tạ ơn là sao, Thảo Ngạn.
Vâng, và trong cái ngày lễ tạ ơn thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh một điều nữa là trong cái lúc mà ăn lễ, ăn cái buổi mà dinner đó, bữa ăn tối đó, chúng ta đừng quên nói cái lý do tại sao chúng ta có cái bữa ăn đó. Là tại vì đây là một cái dịp để cảm ơn, để cảm ơn tất cả những điều chúng ta cần và muốn cảm ơn. Thì như là chúng tôi thì luôn luôn là trong ngày lễ Thanksgiving luôn luôn phải nói ý nghĩa của ngày lễ Thanksgiving. Chúng ta muốn cảm ơn ai? Có bố mẹ ngồi đó thì chúng ta cảm ơn bố mẹ, cảm ơn những gì mà chúng ta muốn nói và chúng ta muốn cảm ơn. Thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái nét đẹp trong văn hóa của người Mỹ là lời cảm ơn. Không biết quý vị và Kim Thoa có nhận thấy không? Thì có một số người họ nhận xét rằng ở Việt Nam rất là dễ khi mà họ muốn biết là một người ở bên Mỹ về hay là một người Việt Nam tại Việt Nam. Mặc dù bây giờ mọi người ăn mặc đều gần như là giống nhau, nhưng khi mà cái người mà cứ buột miệng ra là cảm ơn thì người ta biết đó là cái người ở bên Mỹ về. Thì đây là một cái nét đẹp văn hóa là nói lời cảm ơn. Thành ra trong ngày lễ Thanksgiving chúng ta nhấn mạnh đến cái điểm nói lời cảm ơn.
Dạ vâng, nhất là những cái đó là cái hay, đặc biệt là bởi vì cho các trẻ, các em đó, nói chung là giới trẻ, ngay cả cho con cái cũng để mà các em nhận thức rằng đây là cái dịp để mà có cái cơ hội bộc lộ tình cảm với những người thân, đặc biệt cho gia đình bố mẹ và người ông bà, anh chị em. Vâng, xin mời người đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ thưa chị, nếu mà cái lễ tạ ơn thì mình cũng mua những con gà Tây thôi, rồi lễ rồi mệt và con ở gần mình đó, nhớ cẩn thận nghề chữ lân đó.
Dạ vâng, xin ông cho biết tên.
Không bằng lá gì gần ra mời những người mà mãi là mãi là.
Dạ vâng, như vậy cảm ơn ông rất là nhiều. Chúng tôi nghe tiếng ông, chúng tôi muốn hỏi tên, xin ông cho biết tên. Vâng, đã tùy ý ông ạ. Nếu ông muốn mà ông cô đơn lẻ loi thì ông có thể mời những người thân xung quanh. Đây là một thính giả mà chúng tôi biết rằng hay thường xuyên gọi vào. Vâng, cảm ơn ông. Vâng, 713-664-8002. Đúng là tùy ý, nếu mà những người sống lẻ loi cô độc mà có những người láng giềng mà muốn mời họ qua chung vui nữa thì càng tốt, chẳng có gì, phải không ạ? Tùy ý, là đây là cái cơ hội mà ai muốn làm theo cái cung cách gì của mình thì tha hồ. Riêng cái ngày thứ năm đó thì bình thường mà những người mà có gia đình thì họ dành cho gia đình, thành ra trừ khi cái người hàng xóm láng giềng cũng cô độc như mình, tại hai bên đều chỉ có một mình mà mình đã biết rồi thì mình có thể mời nhau. Chứ còn người ta thường thường là nếu có mời thì cái người đó cũng bảo là một là phải đi đến với gia đình hoặc là gia đình đến nhà họ. Vâng, 713-664-8002. Mà khi mà nói đến ngày lễ tạ ơn á, cái truyền thống của người Hoa Kỳ thì ăn những món đó, nhưng mà mình cũng nói luôn là một cái người Hoa Kỳ á, là truyền thống là cái ngày tạ ơn này nếu mà còn bố mẹ đó thì con cái quây quần về nhưng mà đều tiếp tay, thí dụ như làm tiếp món này món kia, hoặc là tự mang đến món này món kia mà đóng góp. Nếu mà gia đình càng lớn thì mọi người càng đóng góp, trừ những gia đình nhỏ nhỏ mà con còn trẻ, bố mẹ còn khỏe mạnh thì thường thường là mẹ là nhân vật chính để mà lo hết những cái món ăn. Nhưng mà thường thường các con mà đã lập gia đình cũng đều tiếp tay, phải không thưa chị Phương Nam?
Vâng, họ cũng có cái đó, giống như là người Việt để cho một cái người chủ không có phải quá nặng nhọc. Thì mà chúng ta thấy là cái ngày lễ tạ ơn là cái ngày mà dân chúng ở khắp mọi nơi, họ hàng, con cái, anh em ở khắp mọi nơi thường thường tụ họp về một cái mái nhà, gọi là mái nhà tổ đó. Thì ai là cái người chủ để mà làm cái buổi đó thì tất cả mọi người đi về. Thì trong cái dịp mà lễ tạ ơn thì tất cả mọi người đi về. Cái traffic, tức là cái số người mà đi từ các nơi mà chạy về nhà đó là đông nhất hơn là ngày lễ Giáng sinh. Và như nãy chúng tôi nói đó là cái ngày tụ họp gia đình, thành ra mọi người đều tụ tập về và để mà cùng với nhau sinh hoạt trong gia đình. Thì nãy chúng ta đang nói về một cái mỹ tục của người dân Tây Phương, và nói riêng là dân Mỹ, đặc biệt là chúng ta đây là nhân thể cái ngày lễ Thanksgiving, thì chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đến cái điều tốt đẹp này để chúng ta có thể làm theo, là bởi vì đây là một cái nét đẹp trong văn hóa ứng xử của con người. Đây là một hành động cần thiết trong những cái mối giao tiếp hàng ngày. Nó có thể làm cho cái sự liên hệ giữa con người với con người nó có thể đẹp đẽ hơn. Là bởi vì chúng ta thấy là ở các xứ Á Đông, cái văn hóa Á Đông nói chung là văn hóa quân sư phụ, có nghĩa là người dưới thì phải phục tùng người trên, và con cái thường thường cảm ơn cha mẹ, chứ cha mẹ không cảm ơn con cái. Người nhỏ tuổi cảm ơn người lớn tuổi, những người nhân viên thì cảm ơn người sếp, người boss. Thành ra đó là cái văn hóa một chiều đi từ dưới lên trên. Nhưng mà đặc biệt người Mỹ thì họ cảm ơn tất cả, tức là cảm ơn cho cái hành động đẹp, cho cái lời nói đẹp. Thì cảm ơn ở đây nó không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giai cấp, không phân biệt địa vị, mà nó chỉ biểu hiện cái sự nhận thức là mình nhận được một cái gì đó về vật chất và tinh thần của người kia cho mình.
Vâng, thành ra đó là cái nhận, người cho đều cảm ơn nhau. Nhưng mà cái nét đẹp đó là vâng, và chúng tôi xin nhường lại cho người đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị.
Dạ vâng, xin được biết tên của chị. Đến chị cũng quen thuộc chúng tôi biết đấy, nhưng mà quên tên. Dạ vâng, chị Nhàn.
Dạ, dạ em tên chị. Dạ, dạ, kính chào chị Kim Thoa, kính chào nha sĩ ạ. Dạ.
Vâng, chị Nhàn ăn mừng lễ tạ ơn như thế nào thưa chị?
Dạ thưa chị, cho em rất là cảm ơn đài và quý chị nhắc em về cái mùa lễ tạ ơn này. Em ngồi em để cái lòng, em nghe cái sự tâm tình của quý chị á, thì em thấy cái mùa lễ tạ ơn này rất là có ý nghĩa chị. Cái đất nước Hoa Kỳ này á, người ta đến đây, người ta tạo dựng cái đất nước này hơn 200 năm. Nhưng mà người ta dựa cái nền tảng trong cái niềm tin. Nhưng mà khi ở Anh người ta đến đây á, 120 người, mà cái năm đầu tiên nó lạnh giá, người ta chết hết một nửa. còn một nửa ở lại thì người ta tìm được những cái người thổ dân ở đây là người da đỏ giúp cho người ta trồng trọt, chăn nuôi, thì cái mùa nó quá trúng đi thì người ta bày tỏ ra một cái ngày để người ta biết ơn Chúa của người ta và người ta biết ơn cái người thổ dân ở đây. Ngày hôm nay chị em mình qua đây là người Việt Nam cũng nhớ tới cái ngày lễ tạ ơn này, chung vui với gia đình. Nhưng mà mục đích của em á, thì em xin thưa là nếu mà ngày lễ này để em đi ăn, đi hội ngộ, đi shopping thì nó cũng tốt, nhưng mà nó chưa đủ thôi chị. Mình ngồi lại mình nhắc nhở con cái mình biết ơn Đức Chúa Trời là đấng ban cho mình từ Việt Nam qua đây là một đất nước đượm sữa và mạt, mình thành công về mọi mặt. Rồi vợ chồng con cái cha mẹ anh em mình bày tỏ lòng biết ơn trong năm, rồi những cái gì mình tổn thương nhau thì mình cũng yêu thương tha thứ nhau, rồi mình sống mình bày tỏ cái lòng biết ơn đó thưa chị.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Và những món ăn truyền thống của chị là theo Hoa Kỳ hay có cách Việt Nam chị?
Dạ thưa chị, mỗi năm thì con rể em các cháu về thì các cháu nói mẹ làm cái con gà thất kỳ, mà em thì em làm cái gì cũng bằng cái trái tim với bằng cái lòng của em, chứ em không có biết nhiều về
thành ra nó rất là ngon.
Dạ. Em ớt, em tẩm, rồi em dồn cái này cái kia.
Nói chung là hoàn toàn theo tính cách của truyền thống của Hoa Kỳ đó.
Dạ.
Dạ vâng.
Con em thì nó làm những cái món mà em không biết á, đậu bắp và này kia.
Dạ,
nó mang lại
các cháu làm những cái món đó. Cảm ơn chị rất nhiều. Như vậy là theo cái truyền thống đó. Vâng, và với cái niềm tin tôn giáo riêng của mỗi người thì đây là cái cơ hội để cảm ơn Thượng Đế theo niềm tin riêng của mỗi một người để mà dâng lời cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn nhau và ngạ cảm ơn tất cả. Cảm ơn chị nhá. Vâng ạ, 713-664-8002 để quý vị gọi vào. Hồi nãy em, vâng, chúng ta đã có thính giả khác ạ, xin cho biết tên.
Hello, dạ thưa em là Tammy á.
Mời chị.
Em muốn đóng góp chút xíu cái này. Việt Nam mình thì nhiều người cứ nói là gà Tây không có thích ăn thì lại làm món Việt Nam. Nhưng mà với giới trẻ, nếu mà mình có con cái đó thì mình cũng phải dung hòa chút xíu, là thích khi là phải có. Đó, thành ra nghĩa là mình có thể làm theo món Việt Nam, nhưng mà đừng có cắt cái con thất kỳ, đừng có
bỏ, đừng có bỏ con thất kỳ.
Dạ, vâng, giống như em đó thì nhà đông người lắm, 60 người đó, thì em làm hai con, một cô em thì làm cái kiểu của Mỹ, còn em thì con gái được mẹ phải làm món thất kỳ của Việt Nam, tức là em làm theo cái ý mình thôi, giống như là mình nhồi theo ý như là gà thịt của mình vậy đó. Thì em có cho thôi cho tóc tàu cho nhà ăn đồng học một chiếc phố thì có em cái đường mẹ phải làm đúng như vậy, chứ mà mình có sắp từ trước thế nào hết thì con nhớ thích ăn như vậy. Thành ra mỗi một lần trong em làm một lần thì mình dung hòa với nó, nhưng mà với những cái món mà đi ăn kèm phải có bắt rốn này.
Like vâng, chị đúng nó rồi. Hơi rè rè, em tôi hơi nghe hơi
rất,
khó.
Rất là thích, vâng. Mà nó rất vâng, là rõ. Hắc ở trong siêu thị. Con em nó gửi mẹ, con phải đi sớm, chứ không là sẽ hết. Thành ra phải để cho em, những em nó làm những cái món đó.
Vâng.
Ăn hay không mình không cần biết, nhưng vâng. Mà phải có những cái món.
Macaroni.
Em ở trên vâng. Bàn.
Mà các đó. Em cũng được dịp tiếp tay, các em rất là thích vâng ạ.
Dạ, vâng, cho mấy em mỗi đứa làm một món. Mà mấy em thích lắm thì mình làm những món chính đi để cho mấy em làm những cái side dish. Thành ra
vâng.
Dung hòa như vậy thì các em rất là thích.
Vâng.
Và các em phụ rất là nhiều. Dạ. Đó, vâng. Em chỉ có ý kiến như vậy thôi. Chúc vâng. Mọi người có một Thanksgiving vui vẻ.
Vâng, cảm ơn chị.
Dạ.
Cảm ơn chị Tammy nhiều.
Dạ.
Thì đúng là cái ý kiến của chị rất là hay, là tại vì cái ngày đó thì thường thường là cái ngày, cái dịp là để cha mẹ được relax. Tức là để cho các em làm hết. Thế là đúng như chị nói, tức là mình chỉ có làm một cái món chính là món turkey. Hoặc nhiều khi mình nói là mình không có làm cái đó hay bằng thì cứ cho trẻ con nó làm. Thành ra cái ngày Thanksgiving là cái ngày mà cái thế hệ thứ hai đó là rất là háo hức và rất là thích để mà vào bếp. Thì các em tự nhiên mỗi người một món làm tất cả những món truyền thống của ngày Thanksgiving. Thành ra đó là một cái dịp để cho các em được đóng góp vào trong cái nhà bếp rất là nên. Thành ra đúng cái ý kiến của chị
vitamin là nên để các em được cộng tác vào trong cái vấn đề bếp núc này, nhất là trong cái ngày lễ Thanksgiving các em rất là thích.
Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ. 713-664-8002 để mời quý vị gọi vào trong chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay với cái chủ đề ăn mừng ngày lễ tạ ơn như thế nào. Quý vị chia sẻ những cái nếu có những cái gì khác biệt về cái cách sinh hoạt cũng như là những cái cách quý vị ăn mừng, có những cái gì hòa hợp giữa cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam hoặc là như thế nào, hoặc là những cái sinh hoạt đặc biệt gì. 713-664-8002 nói về những cái gọi là sinh hoạt trong gia đình ở cái mùa này đó, thì đây là cái cơ hội mà ngoài cảm ơn nhau và người nhận người cho, người đến thí dụ mà trong gia đình mà có những cái gì đó mà nó không được êm thấm, thì đây cũng là cái cơ hội để mọi người làm hòa với nhau bằng cách cứ đến hiện diện gặp gỡ nhau, rồi tự nhiên mọi sự đâu nó vào đó lại vui vẻ đề huề lại vào ngạn. Mà nếu mà nói được những cái lời gọi là nếu mà có ai đó đại diện hoặc là những cái gì đó mà có hai bên mà có những cái gì nhiều khi không nói được những cái lời thẳng với nhau, nhưng mà sự hiện diện có mặt của họ để rồi cùng vẫn giao tiếp nói qua nói lại một hồi, mọi sự nó lại nối kết bình thường trở lại, phải không thưa chị?
Vâng, những cái dịp mà lễ lạc như thế này thì chúng ta đừng nên bỏ lỡ để cho gia đình, con cái, anh chị em, họ hàng có thể gặp nhau, là bởi vì cái sự gặp nhau đó nó sẽ là một cái cầu để mà hàn gắn tất cả những cái dị biệt. Và nếu mà chúng ta cảm thấy là không hợp nhau một điều gì đó mà chúng ta tự nhiên ở nhà ai ở nhà nấy luôn, thì cái bức tường ở chính giữa nó càng ngày nó càng làm cho xa cách. Thành ra tất cả những cái dịp gọi là lễ thì chúng ta đừng nên bỏ qua. Và bởi vì cuộc đời nó có một số điều mà chúng ta có thể làm và một số cái sự kiện chúng ta có thể làm. Thế nên những ngày lễ này là những ngày mà coi như là nó tất cả, nếu mà nói về thiên thời địa lợi nhân hòa thì tất cả mọi điều nó đều là ở những cái yếu tố thuận lợi để cho gia đình có thể gặp nhau và cùng hòa hợp với nhau. Những cái lần gặp nhau, càng gặp nhau nhiều trong những cái tình huống vui vẻ lạc quan thì cái tình cảm giữa mọi người sẽ có cái dịp nó đưa được xây đắp một cách tốt đẹp hơn. Thành ra là chúng ta dĩ nhiên là phải có người đứng ra, thì ra trong nhà có ai đó thì cứ đứng ra tổ chức, xong rồi mọi người sẽ đến và cùng vui.
Dạ vâng, nếu mà bố mẹ không còn nữa thì con cái quê quần đùm tụ về thì trong gia đình anh chị em nó có thể thay phiên nhau, trừ phi cái người nào đó cứ tình nguyện là ở nhà của họ, còn không thì thay phiên nhau thì cũng vui. Vâng, xin được mời người kế tiếp.
Em chỉ có câu hỏi như vậy nè, các anh chị lớn tuổi rồi đó, có con có cháu đó, nhiều khi nó có gia đình rồi đó, thì ví dụ như con gái mình á, nó phải đi bên nhà chồng, hoặc là con trai mình nó đi theo bên nhà vợ, có vị trí nghĩa thế nào, có buồn hay không? Tại vì không có thể nào mình chia đôi được.
Vâng, vâng, thì thường thường cái này là để chúng tôi nói một cái kinh nghiệm bản thân là trong gia đình, như là gia đình của tôi đó, thì có rất là nhiều anh chị em, có 12 anh chị em, thì biết là cái sự mà khó khăn để mà có thể kết hợp nó như thế nào. Nhưng mà tại vì do thí dụ như là có một sự đồng ý với nhau, chẳng hạn như là trong một cái năm nó có nhiều ngày lễ trọng, thì như gia đình của chúng tôi thì chọn cái ngày Thanksgiving là cái ngày tất cả con cái đều tụ họp với nhau. Thì bởi vì gia đình chúng tôi thì nhiều con gái, thì ngày Thanksgiving là tụ họp tất cả về nhà của bố mẹ của chúng tôi. Còn cái ngày Christmas lại là ngày để cho ai về nhà chồng hoặc về nhà vợ của người đó. Còn cái ngày Thanksgiving là ngày tập trung về nhà bên bố mẹ của chúng tôi. Thành ra đó là cái sự mà thỏa thuận tùy theo cái tình trạng riêng của mỗi gia đình. Thì có người thì nghĩ là như vậy là bởi vì cái ngày Christmas là cái ngày nó có tính cách hơi riêng tư, và cũng có nhiều người theo nhiều tôn giáo khác nhau, chẳng hạn như là cùng là anh chị em có người lấy chồng lấy vợ theo những tôn giáo khác nhau. Thành ra cái ngày Christmas thì chúng tôi lại để cho tự do đi về bên nội hoặc là bên ngoại. Còn cái ngày Thanksgiving là ngày tụ họp về phía của gia đình chính của bố mẹ chúng tôi. Thành ra đó là cái sự mà sắp xếp và thỏa thuận thôi. Thì nếu mà chúng ta cảm thấy là trong nhà cái nào tiện hơn á, thì chúng ta sẽ chọn một cái ngày để cho tất cả nhà của mình họp lại.
Dạ vâng, đó là một cái cách mà gia đình của chị Phương Nam. Còn bên chúng tôi thì cũng có nhiều bạn bè, và chúng tôi cũng đã học hỏi được, bởi vì qua những cái chia sẻ của họ đó là họ thu xếp rất là khéo. Người thì ăn buổi trưa bên nhà chồng, người thì ăn buổi chiều tối bên nhà vợ, rồi cứ thay phiên nhau, nghĩa là mình dàn xếp làm sao mà để đôi bên cùng đẹp với nhau. Đó là cái sự thỏa thuận. Nhưng mà có những bên mà thí dụ họ không có, họ có cái gì đó khác nhau, là họ cốt ý nhất định là phải giờ đó, ngày đó, thành ra cái đó là lại gây khó cho con cái. Thành ra để cho không buồn, người thì buổi trưa biết bên này làm buổi tối thì bên kia làm buổi trưa.
Và
là,
chúng ta có cái may mắn là chúng ta có đến 4 ngày.
Vâng.
4 ngày trong cái dịp đó.
Dạ,
thành
vâng.
ra là chia ra là... để tất cả chúng ta đều có
vâng.
những cái dịp vui hết.
Dạ, vâng.
Nhưng mà cái này là cần phải có sự thỏa thuận.
Đúng ạ. Vâng. Thành ra nếu mà khéo nữa là đôi bên con dâu con rể mình cùng chia sẻ với hai bên để rồi mình tránh. Ví dụ như đông quá thì lại ngày hôm sau, rồi ngày hôm thứ bảy nữa. Nói chung là còn nhiều lắm. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể làm đẹp đôi bên tứ phía. Và nếu mà mình thật sự muốn hợp tác với nhau phải
vâng.
vâng.
Nếu mà chúng ta có một sự hòa hợp và nói chuyện liên lạc qua lại với nhau, thì chúng ta không những chỉ có một buổi tối thành gia đình mà chúng ta có 4 buổi tối. Vâng. Thành ra đó là một cái sự thỏa thuận ở trong gia đình mà nó cũng khó chứ không phải dễ. Nhưng mà nếu mà chúng ta đã biết trước và chúng ta biết có những cái vấn đề đó có thể xảy ra, chúng ta sẽ sắp xếp với nhau chứ, thì chúng ta có nhiều dịp hơn.
Dạ, vâng.
Trong một ngày lễ
đó. Rồi những gia đình mà ít người đó thì hoặc là nói chung là họ đã có những ngày giờ chính cho nhau vào ngày thứ năm lễ tạ ơn, thì cái ngày thứ sáu thì nhiều khi, hoặc là thứ bảy đó, thứ sáu thì họ đi shopping, nói chung là như thế. Rồi thứ bảy là đôi khi họ gặp gỡ bạn bè, những người thân. Đây là cái dịp để mà mọi người trong mùa lễ gặp gỡ đoàn tụ ăn uống với nhau, vui chơi, hát hò. Nói chung là hát hò, ngày nào không hát thì ngồi chơi cờ với nhau. Chị Phương Nam có biết rằng là đến một cái tuổi nào đó đó, những người lớn tuổi được khuyên rằng nên chơi những cái môn
để kích động đầu óc.
Vâng, để cho đầu óc nó chống cái bệnh mà gọi là lãng trí. Thành ra những gì mà nó vận động đầu óc, nó làm cho mình phải suy nghĩ một chút, phải nhớ một tí, thì có nhiều những cái game để mà chơi cho vận động đầu óc rất là vui. Thường thường các ông thì không thích, các ông hay thích ngồi tân góc hoặc là để mà nói chuyện gẫu, hoặc là những người nào có khả năng ca hát thì hát karaoke. Nhưng mà những người khác thì có thể chơi cờ, con nít cũng chơi cờ, chơi những cái món, những cái gì mà các em thích. Nói chung là đây là một cái gọi là một
sinh hoạt,
chung
với nhau
vui. Vâng. Từ trong gia đình cho đến bạn bè. Mời quý vị gọi vào 713-664-8002. Xong thì hai chị em chúng tôi cứ phải nói mãi. 713-664-8002. Chắc nhiều người thấy rằng chung chung là những gì mình nói cũng giống như gia đình, sinh hoạt của họ, thành ra không có nhiều ý kiến khác biệt. Mời chị Phương Nam.
Vâng, thì chúng ta hồi nãy đang nói về cái tinh thần của ngày Thanksgiving. Thì nãy có một quý vị đã nhắc đến là chúng ta phải nhấn mạnh đến cái ý nghĩa của sự Thanksgiving. Đây là dịp để chúng ta cảm ơn một mỹ tục của xứ Mỹ. Thì phải nói là mỗi một năm đến cái ngày Thanksgiving thì chúng ta không khỏi có một cái sự bồi hồi cảm xúc. Không biết là Kim Thoa và quý vị như thế nào, nhưng mà riêng chúng tôi thì mỗi một năm đến ngày Thanksgiving thì cái chữ Thanksgiving nó làm nhắc nhở cho mình có một cái sự xúc động. Thì chúng ta thấy là chúng ta là người tị nạn, thành ra đến ngày tạ ơn thì chúng ta tự nhiên có một cái sự bồi hồi, có nhiều cảm xúc. Thì như nãy chúng ta nói, như chị nhà hồi nãy có nói là cảm ơn Thượng Đế. Rồi chúng ta phải nhớ là chúng ta cảm ơn đất nước Việt Nam, là đất mẹ đã sinh ra chúng ta. Cảm ơn nước Mỹ đã cho chúng ta có một cuộc sống bình lặng và ấm êm. Rồi cảm ơn cha mẹ là người sinh thành chúng ta. Nếu có cha mẹ ngồi ngay đó thì chúng ta cũng đừng nên bỏ lỡ cơ hội để nói lời cảm ơn. Rồi chúng ta cảm ơn bạn bè, người thân chung quanh, là những người có những cái liên hệ qua lại trong cái đời sống của chúng ta. Những cái liên hệ qua lại đó, nó sẽ là những chất túc tác làm cho cuộc sống của chúng ta được có màu sắc và sinh
Dạ vâng. Khi mà chị Phương Nam nói như vậy thì tại vì cái thính giả không gọi thì mình bàn thêm là ngoài những cái sinh hoạt trong gia đình đó thì đó là mình thấy cái niềm vui, cái ấm cúng, cái hạnh phúc để được sum họp đoàn tụ. Thì đây là cái cơ hội mà các công ty cũng là cái cơ hội, ngoại trừ cái dịp lễ Noel thì thường thường là họ có nhiều khi có cái đặc biệt này kia mình không nói, nhưng mà lễ tạ ơn đó, họ là những cái công ty mà công ty lớn thì mình cũng không nói làm chi, là họ thường hay có những cái bữa tiệc cho nhân viên, hoặc là thưởng tiền thêm, hoặc là cho nghỉ nửa ngày sớm đi về, cái đến cái ngày đã được nghỉ thứ năm thứ sáu, nhưng mà cái đến ngày thứ tư đó, đến buổi trưa, sau khi buổi trưa xong là hầu như là các hãng xưởng cũng vắng tanh, là bởi vì cho nhân viên về sớm. Nói chung là họ có những cái đặc biệt đó, ưu đãi đó, để mà giống như một cách tri ân, cảm ơn những nhân viên thôi. Thì hôm nay thay vì quý vị phải làm hết, rồi quý vị cho quý vị về sớm, hoặc là sau khi họ đã ăn trưa, những công ty lớn đó, họ đã ăn trưa xong họ cũng cho thông thả và đi về. Rồi có những công ty thì mời nhân viên ra nhà hàng ăn, nhà hàng lịch sự sang trọng. Chị Phương Nam có nhớ hồi xưa HP cái thời mà gọi là vàng son, một thời vàng son là họ là làm những cái chuyện mà nhiều khi muốn cả một cái, không phải là mùa lễ tạ ơn mà chúng tôi nhớ mùa hè, hoặc là có những cái mùa xuân mát mẻ, họ muốn cả một cái gọi là Six Flags để cho nhân viên, tại nhân viên của họ hồi đó là cả bao nhiêu ngàn đó, họ muốn cho nhân viên chỉ đi ra đó mà đi mang gia đình con cái đến đó vui chơi không tốn tiền. Nói chung là có nhiều cái cách để mà cảm ơn nhau.
Mà cái lời cảm ơn nó rất là quan trọng, và chúng ta cứ nhấn đi nhấn mạnh mãi trong cái, vì đó là cái dịp Thanksgiving, thành ra chúng tôi mới nhớ đến cái phong tục tốt đẹp của người Mỹ là nói lời cảm ơn. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta nói cái lời cảm ơn đó, nó chỉ có nghĩa là nó biểu hiện được cái sự nhận thức là mình đã nhận được cái hành động hoặc về cử chỉ hoặc là về tinh thần mà cái người kia đưa cho mình. Thì khi mà mình nói ra thì có nghĩa là mình nhận được và mình có nhận biết là cái hành động đó là hành động đẹp, và mình cảm ơn họ. Thì khi mình cảm ơn họ như vậy thì cái người nghe họ sẽ cảm kích, họ sẽ cảm kích, và khi mà họ cảm kích như vậy thì họ sẽ có khuynh hướng là họ làm thêm những hành động đẹp đó nữa sau này. Và khi mà chúng ta nói cái lời đẹp và hành động đẹp như vậy, thứ nhất là trong lòng của chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng, là bởi vì chúng ta nói ra được những điều chúng ta nghĩ. Và cái lời nói mà có tính cách tích cực như vậy, thường thường nó sẽ làm cho chính mình cảm thấy lạc quan khi mình nói ra cái lời tích cực như vậy. Và khi mà cái nói lời cảm ơn thì có một cái điều là cái cách nói nữa. Tại vì khi mà chúng ta nói là lời cảm ơn, chúng ta phải nói một cách chân thành, chứ không phải nói lời cảm ơn một cách giống như là một cái con robot. Là tại vì người Mỹ nó có một điều là họ nói lời cảm ơn rất là nhiều, nhưng mà một đôi khi họ nói như là một thói quen, và họ nói và họ không có để cái trái tim họ vào. Chẳng hạn như họ nói cảm ơn xong rồi khi, trước khi mà mình nghe cái chữ cảm ơn đó thì họ đã đi mất tiêu. Tức là họ nói như là một cái máy móc. Thì chúng ta có thể lấy những cái điều tốt đẹp của người, của họ, nhưng mà chúng ta để trái tim của chúng ta vào bằng cái giọng nói, bằng cái cử chỉ của cái ngôn ngữ, bằng body language.
Đúng rồi, khi mà mình nói với cái tâm nó mới lay động lòng
người
cái
tâm
ạ.
Thì cái lời cảm ơn đó nó sẽ rất là có giá trị. Và người lớn cảm ơn người nhỏ, cha mẹ cảm ơn con cái khi con cái làm những điều tốt đẹp cho mình, chồng cảm ơn vợ rất là quan trọng. Tại vì có rất nhiều theo cái phong tục tập quán của người Á Đông, nhiều khi nghĩ rằng đó là những cái hành động đương nhiên phải có, những hành động dĩ nhiên phải làm, thì không có việc gì phải cảm ơn cả. Nhưng mà quý vị hãy làm thử một cái bài test. Nếu quý vị nói một lời cảm ơn với một cái giọng đầm ấm và ân cần và với trái tim, thì cái người mà nhận được cái lời cảm ơn đó, họ sẽ, thứ nhất là họ sẽ vui sướng vô cùng, và họ sẽ có khuynh hướng làm những điều và hoan hỉ làm những điều tốt đẹp đó cho quý vị hơn nhiều nữa. Thành ra là cái lời cảm ơn chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây là không phân biệt tuổi tác, người lớn cảm ơn người nhỏ nếu người nhỏ làm hành động tốt, chồng cảm ơn vợ nếu vợ làm hành động nice, cha mẹ cảm ơn con cái nếu mà con cái có những cử chỉ đẹp và nếu con cái làm những hành động tốt, chứ không có nghĩa là người nhỏ phải làm cho người lớn.
Mà càng theo cái phong tục của người Á Châu mình thì không quen như vậy, nhưng mà nếu mà mình làm thì các em sẽ lại rất là ngạc nhiên và các em sẽ cảm thấy hân hoan
để làm hành động
và
đó,
hướng và sẽ bắt chước theo cái gương đó thì mà và chị Phương Nam nói đến thì chúng tôi thấy rằng nếu mà làm được điều tốt mà được cảm ơn thì là nó là cái niềm vui đương nhiên rồi. Nhưng mà có những cái trường hợp nhiều khi, thí dụ như có những bố mẹ mà có nhiều con rồi có những con này con kia mà mình vẫn nhân đó để mình cảm ơn tất cả các con. Các con đã ngoan, các con đã này kia, thì tự nhiên những đứa mà nó ngỗ nghịch nó cảm thấy cũng hơi bồn chồn, thấy rằng mình không xứng đáng được được cảm ơn như thế, thì nó cũng sẽ thay đổi, phải không chị? Ít nhất là không phải ít thay đổi nữa là sẽ cố nghĩ rằng ồ thôi thì mình sẽ bớt không có làm những cái điều buồn bố mẹ mà bố mẹ vẫn cảm ơn mình một cái cách khéo là phải không ạ?
Vâng. Có rất nhiều người nghĩ rằng là chả có gì để cảm ơn cả, tại tới cuộc đời nó đương nhiên phải như thế, chả có gì phải cảm ơn cả. Nhưng mà thật ra nếu mà chúng ta suy nghĩ và so sánh với những gì thấp hơn chúng ta thì chúng ta đã thấy là chúng ta có rất nhiều ơn phước mà chúng ta không biết đến.
Dạ, vâng.
Là một con người lành mạnh, khỏe khoắn, không bệnh tật đã là điều có được nhiều ơn
cảm ơn rồi.
Thành ra là chúng ta
vẫn còn có bạn bè người thân,
vẫn còn có bạn bè chung quanh, vẫn có một cái công việc để đi làm,
vẫn có một mái ấm gia đình là quá khá nhiều điều hạnh phúc rồi.
Vâng, thành ra cái đó là cái điều mà chúng ta nên nghĩ tới và nhấn mạnh đến điều cảm ơn. Nếu chúng ta có thể cảm ơn thì chúng ta nên nói ra.
Cảm ơn chị Phương Nam, đúng như thế. Khi mà chị nói đến thì trong bây giờ mà mình cũng sắp hết giờ thì cái đầu tiên là phải nhớ là lễ tạ ơn trước khi mọi người ngồi xuống, trước khi mà cầm đũa để mà ăn uống gì thì chúng ta phải có một cử một hai ba người đại diện, thí dụ như đằng bố mẹ có lời nói nên con cả, thí dụ như vậy để nó thành một cái truyền thống,
thành một cái truyền thống
để rồi mọi người cùng cảm ơn nhau phải không ạ?
Và có là cái tên, cái tên gọi của cái cuộc gặp gỡ đó
nó mới có ý nghĩa và nó mới để lại cái ý nghĩa sâu đậm và nó mới làm một cái truyền thống tốt đẹp mà cho các em còn muốn quay quần về.
Vâng
ạ.
Vâng, chứ không phải chỉ có gặp nhau rồi ăn và cười và nói và đi về, người ta sẽ không biết tại sao lại có bữa ăn ngày hôm nay.
Bất cứ cái cuộc chơi, cuộc vui nào giữa bạn bè với nhau cũng ăn uống như thế thì nó cũng không có ý nghĩa gì bằng chính những cái niềm gọi là ân cần, những cái ý nghĩa sâu đậm đó phải không ạ?
Vâng.
Cảm ơn chị Phương Nam rất nhiều. Bây giờ mời chị đúc kết.
Vâng, trong tinh thần tình yêu và gia đình, chúng ta nhấn mạnh đến cái ngày lễ Thanksgiving và ngày lễ tạ ơn. Thì mọi người chúng ta hãy celebrate, tức là hãy gặp gỡ nhau để mà có một cái ngày lễ tạ ơn thật là đúng ý nghĩa, thật là vui vẻ trong một cái mái ấm gia đình đầm ấm. Thì chúng ta hãy nghĩ đến những niềm vui và những ân phúc của người khác mang đến cho mình để cảm ơn tất cả mọi người đó và đã đem đến những điều này cho chúng ta. Thì trong cái tinh thần đó và cái mỹ tục để cảm ơn người khác như thế, thì chúng tôi là Phương Nam và Kim Thoa cũng chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã góp ý trong cái buổi talk show ngày hôm nay. Và xin thân ái chúc tất cả quý vị có một ngày lễ tạ ơn thật là vui vẻ đầm ấm trong gia đình.
Xin cảm ơn chị Phương Nam rất là nhiều đã hội thoại về cái chủ đề này và cũng xin chúc cho chị nhiều sức khỏe và đặc biệt là có ngày có mùa lễ tạ ơn đầy niềm vui hạnh phúc với gia đình và người thân. Xin hẹn lại với chị và quý thính giả trong lần sau.